Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019. Hoa Kỳ khẳng định duy trì cấm vận Bắc Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Liên hiệp châu Âu phê chuẩn hiệp định thương mại đầu tiên với Singapore, thành viên khối ASEAN. Cuba tố cáo Mỹ tập trung quân ở vùng Caribe để chuẩn bị xâm lược Venezuela. Tại Venezuela, viện trợ nhân đạo quốc tế nỗi lo sợ của Maduro. Chính quyền Thụy Sĩ buộc phải xem xét nguy cơ thiết bị viễn thông Huawei có thể bị dùng cho hoạt động gián điệp. Kính thưa quý vị, hơn 10 ngày nữa trước khi diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên lần thứ hai, Đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul ông Harry Harris hôm nay khẳng định lệnh cấm vận tiếp tục có hiệu lực cho tới khi nào Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Thanh Hà cho biết thêm.
Phát biểu trên đây được đưa ra nhân dịp ông Harry Harris tham dự một diễn đàn về an ninh tại thủ đô Hàn Quốc vào lúc mà nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên chuẩn bị gặp lại nhau tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tới đây. Đại sứ Mỹ nhắc lại, cùng với đồng minh là Hàn Quốc, mục tiêu chung của cả Washington lẫn Seoul vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên và một cách có thể kiểm chứng từ trong nguyên văn. Mỹ và Hàn Quốc cũng đồng ý là các biện pháp trừng phạt phải được duy trì cho đến khi nào Bình Nhưỡng không còn vũ khí hạt nhân. Cũng tại diễn đàn về an ninh tổ chức ở Seoul hôm nay, đại sứ Mỹ đã không quên nhấn mạnh đến vai trò của Trung Quốc trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ông nói, nếu không có sự đồng tình của Trung Quốc liên quan đến vế trừng phạt, thì chúng ta không thể đạt được những tiến bộ đã có ngày hôm nay.
Trong quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên, thêm một dấu hiệu báo trước Kim Jong-un có thể thăm chính thức Việt Nam nhân thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Vào hôm nay, Ngoại trưởng Việt Nam đã kết thúc chuyến công tác tại Bình Nhưỡng trong 3 ngày. Trên đường về nước, ông Phạm Bình Minh và phái đoàn đã quá cảnh tại Bắc Kinh. Chuyến công tác của Ngoại trưởng Việt Nam là nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Việt Nam và cũng có thể là để lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhân cơ hội này chính thức viếng thăm Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc mà Việt Nam và Bắc Triều Tiên chưa xác định về tin ông Kim Jong-un công du Việt Nam, thì Yonhap tiết lộ chi tiết cuối tuần qua, đại sứ Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc là ông Kim Sung đã xác định kinh tế thị trường không còn là một vấn đề. Yonhap nhắc lại trong thập niên 80, Bình Nhưỡng đã từng coi việc Hà Nội tiến hành chính sách cải tổ kinh tế như một sự phản bội vì Việt Nam đã quay lưng lại với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Theo trang mạng của Mỹ Minjok Tongshin, hôm 10 tháng 2 vừa qua, khi tiếp một phái đoàn đại diện cho một tổ chức Hàn Quốc tại Mỹ ủng hộ tiến trình thống nhất hai miền Triều Tiên, thì đại sứ Kim Song được hỏi Bình Nhưỡng có còn hiềm khích với Việt Nam vì chính sách đối mới hay không. Nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên này trả lời, đó là chuyện quá khứ, bây giờ là hiện tại. Phát biểu ngắn gọn trên đây được cho là một dấu hiệu mới báo trước Kim Jong-un có thể chính thức viếng thăm Việt Nam, đánh dấu gần 70 năm bang giao hai nước.
Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung tái khởi động tại Bắc Kinh hôm nay, Thùy Dương lược thuật.
Vòng đàm phán được khởi động lại khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến hạn chót, mùng 1 tháng 3 mà Mỹ đặt ra cùng Trung Quốc, để hai bên giải quyết bất đồng về thương mại. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ nâng mức thuế từ 10% như hiện nay lên thành 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sáng hôm nay đã có buổi làm việc tại tòa nhà của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh. Các nhà báo không được phép tham dự cuộc thương lượng của hai phái đoàn. Trước khi rời khách sạn tới cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố nóng lòng được trao đổi với phái đoàn Trung Quốc. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm nay, Reuters trích dẫn Bloomberg cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gia hạn thêm cho Bắc Kinh 60 ngày để Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Cũng trong lĩnh vực thương mại, hôm qua Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại và Hiệp định Đầu tư với Singapore. Đây là đối tác thương mại quan trọng nhất của Liên Âu trong khu vực Đông Nam Á và cũng là thành viên đầu tiên của khối ASEAN ký Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Brussels. Dù vậy, ngay sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua tại Nghị viện châu Âu, một số tiếng nói bất đồng đã dấy lên. Từ Strasbourg, đặc phái viên cho RFI cho biết thêm chi tiết.
À l'issue du vote, le rapporteur du texte, le socialiste britannique David Martin,
sau cuộc biểu quyết, báo cáo viên nghị sĩ người Anh David Martin thuộc cánh tả hài lòng trước viễn cảnh hiệp định này đang mở ra. Ông nói, Singapore là một mắt xích quan trọng và sẽ là cánh cửa mở ra thị trường châu Á. Thế nhưng văn bản này lại bị một số những nghị sĩ cánh tả của Pháp chống đối, với lý do Singapore chưa phê chuẩn tất cả những điều khoản cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế. Cũng có những chỉ trích cho rằng Singapore hoạt động gần như là một thiên đường thuế khóa. Riêng đối với nghị sĩ Frank Proust, đại diện cho các nghị sĩ của Pháp thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, Đảng EPP hiện chiếm đa số tại Nghị viện châu Âu, thì cốt lõi của vấn đề không nằm ở đó. Ông nhìn nhận, đương nhiên, các chuẩn mực về lao động hay nhân quyền là một vấn đề, thế nhưng điều quan trọng là làm thế nào để cải thiện tình hình, liệu rằng nông phẩm của châu Âu có dễ dàng thâm nhập vào thị trường Singapore hay không, và Singapore có mở cửa thị trường công cho các doanh nghiệp của châu Âu hay không? Câu trả lời là không. Ngoài ra thì phe chống hiệp định EU-SFTA còn đả kích điều khoản dự trù thành lập một cơ quan tư pháp cho phép các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Singapore, phản đối luật doanh nghiệp của châu Âu. Nghị viên châu Âu thuộc Đảng Xanh của Pháp, ông Yannick Jadot, bực mình thốt lên rằng trong trường hợp mà châu Âu muốn cấm sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate hay là giảm thiểu lượng thải khí carbon, điều này gây bất lợi cho các doanh nghiệp và như vậy họ có thể kiện châu Âu, thật là quá đáng. Nếu như là hiệp định thương mại, Liên hiệp châu Âu Singapore có khả năng bắt đầu đi vào hoạt động ngay từ năm nay thì ngược lại, điều khoản liên quan đến việc thành lập một tòa án trọng tài sẽ còn phải được quốc hội của mỗi một thành viên trong Liên Âu đồng ý thông qua.
Anastasia Vicius, Strasbourg, RFI.
Tại Philippines, một ngày sau khi bị tư pháp bắt giữ với cáo buộc phỉ báng liên quan tới một bài báo đăng năm 2012 về mối liên hệ của một doanh nhân với chủ tịch tòa tối cao thời đó, nhà báo Philippines Maria Reysa, 55 tuổi, người sở hữu trang tin Rappler nổi tiếng vì thường xuyên chỉ trích chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Duterte, hôm nay được cho tại ngoại sau khi đóng 100.000 peso. Trước khi nữ nhà báo bị tố cáo phạm tội phỉ báng trên mạng, trang tin Rappler của bà còn bị tố cáo trốn thuế. Maria Reysa có thể sẽ phải chịu án tù giam 12 năm. Nữ nhà báo cho rằng việc bắt giữ bà là sự lạm dụng quyền lực và trịch hướng của tư pháp. Vụ Manila bắt nhà báo Reysa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của công luận quốc tế. Bà Maria Reysa là một trong những người được tạp chí Mỹ Times bầu chọn là nhân vật của năm. Kathleen Carroll, chủ tịch Ủy ban bảo vệ nhà báo, gọi đây là một vụ bê bối, yêu cầu chính phủ Philippines trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Reysa và ngưng các hành vi tấn công trang tin Rappler.
Hội nghị Warsawa về hòa bình và an ninh Trung Đông do Mỹ và Ba Lan cùng tổ chức bước sang ngày thứ hai. Hơn 60 quốc gia tham dự không chia sẻ lập trường của Mỹ về hiểm họa Iran, coi nước Cộng hòa Hồi giáo này là một mối đe dọa và gây bất ổn tại Trung Đông. Ngay trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tehran đã kích nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ đối với Iran. Đặc phái viên Nicola Fales từ thủ đô Tehran tường trình.
Lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères évoque la réunion de Varsovie, c'est pour fustiger ce
qui ngoại trưởng Iran đề cập đến hội nghị Warsawa là để chỉ trích điều mà ông gọi là nỗi ám ảnh của Hoa Kỳ về Iran. Ngày hôm qua tại Tehran, Mohammad Javad Zarif đã mạnh mẽ bác bỏ quan điểm của Washington và các đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông, theo đó Cộng hòa Hồi giáo Iran là nguyên nhân gây bất ổn cho khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Iran tuyên bố, xin trích, nếu quý vị muốn đề cập đến tên lửa, nào chúng ta cùng bàn về tên lửa. Chúng ta hãy nói đến những quốc gia có nhiều tên lửa nhất trong khu vực này. Netanyahu vừa tuyên bố Israel có tên lửa tầm xa. Vậy tại sao mọi người lại không lo lắng về chuyện đó? Nhất là trong quá khứ, Israel từng xâm chiếm các quốc gia xung quanh. Israel dọa nghiền nát Iran. Nhưng tôi không thấy một quốc gia châu Âu nào lo sợ. Tại hội nghị Warsawa, người ta đề cập tới vấn đề tên lửa. Thế thử hỏi tại sao chỉ riêng năm ngoái, Hoa Kỳ đã đưa 100 tỷ đô la vũ khí đến Trung Đông? Tại sao lại làm tất cả để khu vực này sẵn sàng nổ tung ra? Theo Ngoại trưởng Iran, giờ đây chính Hoa Kỳ mới là quốc gia bị cô lập kể từ khi Washington rút khỏi hiệp định hạt nhân.
Nicolas Falaise, Téhéran, RFI.
Về vụ khủng bố tại Iran tối qua làm 27 lính thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tử vong, sáng nay Tổng thống Hassan Rouhani đã thề sẽ báo thù cho các nạn nhân vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Sistan Baluchistan, miền đông nam Iran tối qua. Đây là vụ khủng bố tự sát đẫm máu nhất nhắm vào vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tổng thống Rouhani cũng như là giáo chủ Khamenei đồng thanh tố cáo Israel và Hoa Kỳ, các quốc gia thù nghịch với Tehran, đã ủng hộ khủng bố và có ít nhiều liên quan đến vụ này.
Tại Tây Ban Nha, dự thảo ngân sách của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hôm qua đã bị nghị viện bác bỏ với 191 phiếu chống và 151 phiếu thuận. Dự thảo ngân sách của ông Sánchez đã không được đồng minh thuộc phe đòi độc lập cho vùng Catalonia ủng hộ. Báo chí Tây Ban Nha hôm nay phân tích mối liên kết giữa Thủ tướng Pedro Sánchez và phe đòi độc lập cho vùng Catalonia. Từ Madrid, thông tín viên François Musso điểm lại những nét chính.
Une bonne partie de la presse dit en substance que le ver était dans le fruit. En clair, que
về cơ bản, phần lớn các báo nói là tình hình đã xấu đi. Nói một cách cụ thể, nhật báo bảo thủ ABC lên giọng giễu cợt, nhấn mạnh là ngay từ đầu hồi tháng 6 năm 2018, khi ông Sanchez lập liên minh tại Quốc hội với phe đòi ly khai cho vùng Catalonia, thì đã có thể gọi đó là những tầng tựu nguy hiểm. Tờ báo này còn nói thêm là người đứng đầu Đảng Xã hội đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể hòa hợp với những người đòi ly khai mà lại không hình dung là phe này có thể phản bội bằng cách phản đối dự thảo ngân sách của ông. Báo El Mundo còn đi xa hơn nữa, không cho là Pedro Sánchez ngây thơ. Báo này viết rằng Thủ tướng đã muốn bắt tay với quỷ dữ và phải chịu một cú đau. Còn tờ Vanguardia của vùng Catalonia thì cho rằng liên minh này trái với lẽ thường, đương nhiên không thể kéo dài được lâu và dù sao đi nữa thì chính phủ của Thủ tướng Sanchez cũng chỉ tồn tại tạm thời. Tờ báo này tự hỏi là vì sao? Đó là vì chính phủ của Thủ tướng Sanchez và phe đòi ly khai cho vùng Catalonia chắc chắn sẽ vấp phải câu hỏi mấu chốt về quyền tự quyết. El Diario cũng đi theo hướng đó. Quyền tự quyết là chướng ngại vật không thể vượt qua. Phe đòi ly khai không thể từ bỏ việc đòi quyền tự quyết, còn Thủ tướng Sanchez không thể xem xét điều đó. Theo tờ báo, đó chính là nguồn gốc gây tàn vỡ.
François Musso, Madrid RFI.
Về thời sự Trung Đông, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tổ chức thượng đỉnh tại thành phố Sochi, miền nam nước Nga để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
Thượng đỉnh Sochi được tổ chức trong bối cảnh tổ chức nhà nước Hồi giáo đang bị đẩy lui trên thực địa và Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút quân khỏi Syria. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Vladimir Putin và các đồng nhiệm Hassan Rouhani, Recep Erdogan tập trung chủ yếu vào việc thành lập Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới cho Syria để chuẩn bị cho sự chuyển giao chính trị tại nước này. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc thừa nhận đã thất bại trong việc thiết lập Ủy ban này do chính quyền Damas thay đổi danh sách đề cử. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga tuyên bố ba nước đã sẵn sàng tìm giải pháp cho vướng mắc nói trên.
Cuba tố cáo Mỹ tập trung quân ở vùng Caribe để chuẩn bị xâm lược Venezuela. Trên mạng Twitter ngày hôm qua, Ngoại trưởng Cuba tố cáo từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 vừa qua, Hoa Kỳ đã điều động lực lượng đặc nhiệm tới các sân bay ở Puerto Rico, Cộng hòa Dominicana và nhiều đảo khác ở vùng biển Caribe mà không thông báo cho các chính quyền liên quan biết. Theo La Habana, việc điều động quân lính Mỹ là nhằm chuẩn bị một cuộc xâm lược, tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự chống lại Venezuela được cải trang dưới dạng can thiệp nhân đạo. Cũng trong ngày hôm qua, khi tiếp Tổng thống Colombia tại Nhà Trắng, nguyên thủ Hoa Kỳ tái khẳng định là trong hồ sơ Venezuela, ông đang nghiên cứu mọi khả năng, đồng thời tố cáo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi ngăn chặn viện trợ nhân đạo của quốc tế. Từ biên giới vùng Venezuela và Colombia, thông tín viên Benjamin Delisle có bài phóng sự tại chỗ.
Comme chaque matin, des milliers de Vénézuéliens affluent pour traverser le pont Simón Bolívar vers la Colombie. Tous vont s'acheter de la nourriture.
Như mọi sáng, hàng ngàn người Venezuela đổ dồn về khu vực biên giới để vượt cầu Simón Bolívar sang Colombia. Họ đến đó để mua thức ăn và thuốc men mà bên Venezuela không có. Tất cả mọi người đều khẳng định là họ đang chờ viện trợ nhân đạo. Họ lên án việc ngăn chặn viện trợ. Cô Carolina, 22 tuổi, nói: Tôi không thích chính trị, nhưng cần phải nhìn thẳng vào sự việc. Tôi cho rằng có nhiều người mù quáng, đó là chính phủ, bộ máy nhà nước. Có thể nói là họ không chấp nhận một thực tế là tình hình tại Venezuela đang nguy kịch. Mọi việc đều tồi tệ. Tại thành phố San Cristobal, cách vùng biên giới khoảng một tiếng đồng hồ đi xe, Alexis Sanchez, đại diện của Hiệp hội các bác sĩ vì Venezuela. Ông sẽ tổ chức một cuộc tuần hành đi về phía vùng biên giới vào ngày 23 tháng 2 tới. Ông cho biết, ý tưởng của chúng tôi là cần sớm hành động và chúng tôi sẽ đến đúng lúc, bởi vì chúng tôi không muốn gây nguy hiểm cho các bệnh nhân hoặc cho các thành viên của Hiệp hội. Có nghĩa là Hiệp hội sẽ tránh để xảy ra đụng độ, bạo lực, nhưng muốn thu hút sự chú ý của truyền thông để làm cho thế giới thấy được kết quả của nhiều tháng trời điều tra về tình hình y tế tại Venezuela. Ông cho biết, viện trợ nhân đạo quốc tế liên quan đến các nhóm cư dân dễ bị tổn thương. Đó là những người mà chúng tôi biết là phải được ưu tiên giúp đỡ vì tính mạng của họ bị đe dọa. Theo vị đại diện này, ngày 23 tháng 2 sẽ là một bước ngoặt, kể cả khi viện trợ có thể không vào được Venezuela, bởi vì mọi người sẽ ý thức được quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela.
Benjamin Delisle, San Cristobal, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Ngân hàng Trung ương Mỹ báo động người dân Trung Quốc ngày càng sống trong cảnh nợ nần chồng chất. Trang blog của chi nhánh Federal Reserve tại New York hôm qua đã cho công bố một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ của Trung Quốc tăng nhanh trong thời gian gần đây. Trong một thập niên qua, 60% nợ của thế giới xuất phát từ Trung Quốc. Tư nhân Trung Quốc mang nợ chủ yếu là để tậu nhà. Dân Trung Quốc đi vay gần 4.000 tỷ đô la để mua bất động sản.
Tại Thái Lan, Tòa Bảo Hiến hôm nay chấp thuận xem xét khả năng giải thể đảng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì đã đề cử chị gái nhà vua ra tranh cử chức Thủ tướng. Trong thông cáo, Tòa Bảo Hiến Thái Lan cho biết Ủy ban bầu cử đánh giá là đề xuất của đảng Thái Rashtrachak là thù địch với nền quân chủ Thái Lan.
NASA thương tiếc Opportunity, robot qua đời ngày hôm qua. Sự mất mát này đánh dấu chấm hết một trong những nhiệm vụ hiệu quả nhất trong lịch sử khám phá Thái Dương hệ. Robot Opportunity được đưa lên sao hỏa năm 2004 và đã xác nhận rằng trước đây trên hành tinh đỏ đã từng có nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay tại Venezuela, viện trợ nhân đạo quốc tế, nỗi lo sợ của ông Maduro. Juan Guaido, tổng thống tạm quyền tự phong, nhiều lần yêu cầu chính quyền tổng thống Maduro và quân đội mở cửa biên giới để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo quốc tế. Một lời đề nghị luôn bị chính quyền Caracas từ chối. Câu hỏi đặt ra, vì sao Tổng thống Nicolás Maduro kiên quyết không nhận hàng viện trợ nhân đạo quốc tế? Viện trợ nhân đạo đang trở thành một con tin chính trị, một cuộc đấu trí cân não giữa hai vị tổng thống của Venezuela, Juan Guaido, lãnh đạo đối lập, chủ tịch quốc hội, và tổng thống lâm thời tự phong, liên tục gia tăng sức ép đối với chính quyền tổng thống Maduro, kêu gọi quân đội mở cửa biên giới để hàng viện trợ nhân đạo được đến tay người dân. Ông cảnh báo rằng việc ngăn cản cứu trợ nhân đạo là một tội ác chống nhân loại. Ngược lại, chính quyền Caracas thông qua lời đại sứ Venezuela bên cạnh Liên Hiệp Quốc khẳng định xin trích không có khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela, chẳng qua là vì nền kinh tế bị ngăn chặn và vây hãm. Tổng thống Maduro đổ mọi trách nhiệm khan hiếm lương thực và thuốc men lên Hoa Kỳ, quốc gia đã ban hành các lệnh trừng phạt và đã cùng với các đồng minh tiến hành một cuộc chiến kinh tế nhắm vào Venezuela. Trong cuộc đỏ sức này, giới chuyên gia Pháp đưa ra hai lý giải vì sao Maduro kiên quyết ngăn chặn hàng viện trợ quốc tế. Thứ nhất là nỗi lo một cuộc can thiệp quân sự và chính trị của nước ngoài. Bà Paula Vasquez, nhà nhân chủng học người Venezuela thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp trên tờ Le Figaro có đưa ra một lý giải như sau. Một đợt viện trợ nhân đạo hiếm khi thật sự mang tính nhân đạo vì chương trình này là do các quốc gia hay Liên Hiệp Quốc phân phối. Điều đó có thể biến thành một cuộc chiếm đóng quân sự bởi vì quân đội là những tổ chức duy nhất có khả năng cung cấp hậu cần để mang đến sự trợ giúp này. Mà bài học kinh nghiệm Haiti là một minh chứng rõ ràng nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Venezuela từ chối nhận viện trợ nhân đạo. Năm 1999, khi xảy ra thảm kịch sạt lở đất lớn nhất ở Vargas, làm hàng ngàn người chết và mất tích, Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ là ông Hugo Chavez đã từ chối sự trợ giúp của quốc tế khi cho rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Venezuela sẽ xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ đất nước. Có một câu hỏi mà chính quyền Maduro luôn canh cánh lo âu, đó là nguồn gốc hàng viện trợ này đến từ đâu. Nếu là từ các tổ chức phi chính phủ thì đó có thể xem như là một chương trình nhân đạo. Nhưng nếu là nguồn viện trợ từ các nước hay Liên Hiệp Quốc, nhà nước Venezuela có nguy cơ đối mặt với rủi ro, bị tước mất vai trò thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, bởi vì các định chế quốc tế vốn tự cho rằng đất nước mà họ can thiệp là một nước đang suy yếu như giải thích của bà Paula Vasquez. Thứ hai, về mặt chính trị, để hàng viện trợ quốc tế vào trong nước sẽ là một sự sỉ nhục, một thất bại chính trị thật sự đối với ông Maduro trước đối thủ Guaido. Nếu như quân đội quyết định áp tải việc tiếp nhận hàng cứu trợ, thì chính quyền Maduro sẽ bị mất uy tín. Juan Guaido sẽ hiển nhiên được công nhận như là tổng tư lệnh các lực lượng quân đội quốc gia Bolivar, như nhận xét của ông Victor Alvarez, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Venezuela giai đoạn 2004-2006 với tờ Le Figaro. Trong thế tiến thoái lưỡng nan này, bất kể quyết định là gì đi chăng nữa, mở hay chặn cửa, thì Tổng thống Maduro đều cảm thấy bị mất mặt. Ông chỉ còn biết giận dữ chỉ trích Hoa Kỳ và những nước hùa theo khi cho rằng Venezuela giờ đang nằm trong tâm bão địa chính trị, tố cáo Hoa Kỳ muốn lật đổ ông để chiếm đoạt nguồn dự trữ dầu khí dồi dào nhất hành tinh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo là tiêu điểm thời sự Tú Anh trình bày về đề tài khủng hoảng Venezuela. Liệu ba nước là Nga, Trung Quốc, Cuba có thể cứu được Nicolas Maduro hay không? Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Minh Anh nói về 80 năm Retirada, ngày nửa triệu người dân Tây Ban Nha ồ ạt sang tị nạn tại Pháp. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về đề tài chính quyền Thụy Sĩ buộc phải xem xét nguy cơ thiết bị viễn thông Huawei có thể bị dùng cho hoạt động gián điệp.
Thưa quý vị, cuộc chạy đua phát triển mạng điện thoại di động thế hệ thứ 5, thường gọi tắt là mạng 5G, với tốc độ nhanh hơn thế hệ thứ 4 đến cả trăm lần, ngày càng quyết liệt thì căng thẳng giữa nhiều quốc gia cũng ngày càng gia tăng, đặc biệt do vấn đề an ninh mạng. Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ cùng một số đồng minh liên tục khẳng định là các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc, tiêu biểu là tập đoàn Huawei, là mối nguy cơ lớn đối với an ninh quốc gia, và đây là một lý do để loại Huawei khỏi các dự án hạ tầng 5G tại những nước này. Chính quyền nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, Đức hay Thụy Sĩ, đang tìm một con đường khác để đối phó với Trung Quốc. Nhìn chung, các nước châu Âu một mặt không thể trì hoãn các vấn đề nguy cơ của tập đoàn viễn thông Huawei đặt ra đối với nền an ninh quốc gia trong bối cảnh chỉ còn ít tháng nữa là mạng 5G sẽ được thương mại hóa tại nhiều thành phố châu Âu. Mặt khác, đa số các nước châu Âu cũng không thể chọn giải pháp loại trừ Huawei hay các công ty viễn thông Trung Quốc như Hoa Kỳ chủ trương, do các sản phẩm mang tính cạnh tranh của công ty này có lợi cho nền kinh tế cũng như nguyên tắc thị trường tự do. Tấn công trực diện vào Huawei, các công ty châu Âu hoạt động tại Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ bị trả đũa. Tại Đức, hồi tuần trước, Thủ tướng Merkel tuyên bố không loại trừ Huawei khỏi thị trường 5G, nhưng muốn được bảo đảm là công ty này sẽ không chuyển các dữ liệu tại Đức cho chính quyền Trung Quốc. Cùng lúc đó, theo hãng tin Reuters, cơ quan an ninh mạng của Đức cũng khởi sự cuộc điều tra để xác định xem tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới này có phải là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Đức hay không.
Còn tại Thụy Sĩ thì sao? Trong một thời gian dài, Huawei được coi là một nhân tố đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các áp lực ngày càng gia tăng, buộc chính quyền nước này phải xem xét nguy cơ của tập đoàn Trung Quốc đối với an ninh, đặc biệt do sự phát triển của mạng 5G. Mở ra một cơ hội chưa từng có cho tấn công tin tặc hay hoạt động gián điệp. Sau đây là một số nhận định về vấn đề Huawei và an toàn quốc gia tại Thụy Sĩ, được đăng tải trên báo mạng Le Temps ngày 12 tháng 2 vừa qua. RFI xin giới thiệu. Công ty Huawei hiện diện ra sao tại Thụy Sĩ?
Người Thụy Sĩ chủ yếu biết đến Huawei qua nhãn mác điện thoại di động của tập đoàn này, chiếm khoảng 8% thị trường smartphone Thụy Sĩ. Chất lượng của điện thoại Huawei được coi là có thể cạnh tranh được với các loại smartphone cao cấp của Apple và Samsung. Huawei đã xây dựng, bảo trì và phát triển mạng di động của tập đoàn Sunrise Thụy Sĩ và ắt hẳn sẽ là nhà cung cấp thiết bị 5G cho công ty này. Đây là tập đoàn viễn thông lớn hàng đầu Thụy Sĩ, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động thứ hai sau Swisscom. Trong lĩnh vực điện thoại cố định, Huawei cũng là nhà cung cấp quan trọng của Swisscom. Huawei sử dụng 350 nhân viên tại Thụy Sĩ, chủ yếu là ở trụ sở chính của hãng ở Dubendorf.
Liệu có cần thận trọng với Huawei hay không?
Các chuyên gia tỏ ra thận trọng, theo ông Philip Oslin, giám đốc của công ty chuyên về an ninh mạng Objective Security ở Glang, thì xin trích, bất kể các loại thiết bị do công ty này hay công ty khác sử dụng, thì vẫn cần phải bảo đảm an toàn cho tất cả các bộ phận hạ tầng mang tính nhạy cảm. Cho đến nay, theo chuyên gia về an ninh mạng này, vẫn chưa có trường hợp nào cho thấy có gián điệp nằm vùng trong các thiết bị của Huawei. Ngược lại, một điều rõ ràng là chính quyền Trung Quốc cũng giống như chính quyền Mỹ hay bất cứ nước nào khác cũng khai thác các lỗ hổng trong mọi thiết bị viễn thông để tiến hành các hoạt động gián điệp. Đây là một ý kiến mà ông Steven Mayer, giám đốc của công ty an toàn mạng Zendata ở Geneva, chia sẻ. Giám đốc Zendata nhấn mạnh là cần phải thận trọng trước các công nghệ đến từ các quốc gia không đáng tin cậy. Các tiết lộ của cựu nhân viên an ninh Mỹ, nhà tin học Edward Snowden, hiện lưu vong tại Nga cho thấy Hoa Kỳ cũng tiến hành các hoạt động gián điệp trên quy mô lớn. Nhưng điều khác biệt chủ yếu là Trung Quốc là một quốc gia về cơ bản là toàn trị.
Nguy cơ phải chăng gia tăng với sự phát triển của mạng viễn thông thế hệ mới 5G?
Chuyên gia mạng Steven Mayer khẳng định điều này là đúng về nguyên tắc. Ông giải thích, xin trích. Ngược lại với các thế hệ viễn thông trước đó, với mạng 5G không còn có sự phân biệt thực sự giữa cơ sở hạ tầng viễn thông ở trung tâm với các vùng ngoại vi. Mỗi yếu tố của hệ thống hạ tầng cơ sở nói chung đều có khả năng nối kết với một bộ phận quan trọng của tổng thể cơ sở hạ tầng viễn thông và có khả năng tiếp cận với các thông tin nhạy cảm, kiểm soát chúng. Điều đó có nghĩa là chỉ cần một bộ phận bị tổn thương hoặc một backdoor hay cửa hậu, tức các bộ phận trong thiết bị viễn thông được cơ sở sản xuất sử dụng để xâm nhập vào mạng lưới của đối thủ là đủ để gây tổn hại cho toàn bộ mạng. Điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ các thiết bị được sử dụng phải đáng tin cậy. Hết lời dẫn. Mạng 5G cũng sẽ cho phép nối kết một số lượng rất lớn các loại máy móc từ xe hơi, các hệ thống công nghiệp cho đến đồ dùng cá nhân, v.v. Điều này khiến nguy cơ tăng thêm gấp bội.
Hai tập đoàn lớn của Thụy Sĩ, Sunrise và Swisscom, có quan điểm ra sao?
Tập đoàn Sunrise nhắc lại là, xin trích, kể từ các tuyên bố buộc tội đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 2008 đến nay, chưa có một bằng chứng bất thường nào được ghi nhận trong các thiết bị hay phần mềm của Huawei để chứng minh cho các buộc tội nói trên. Các cáo buộc được đưa ra chỉ dựa trên bối cảnh chính trị, theo một người phát ngôn của tập đoàn. Trong khi đó, tập đoàn Sunrise cũng tỏ ra hoàn toàn thỏa mãn với chất lượng của Huawei và hoàn toàn không có ý định thay đổi nhà cung cấp. Sunrise khẳng định là thường xuyên kiểm tra mạng điện thoại di động và mức độ an toàn của mạng được các chuyên gia bên ngoài thẩm định và xác nhận. Về phần mình, giám đốc an ninh của Swisscom, ông Philippe Vieumier, cho biết là thường xuyên trao đổi với các đối tác nước ngoài. Kết luận mà người phụ trách an ninh của công ty đưa ra là không có lý do gì để nghi ngờ về độ tin cậy của Huawei. Mặt khác, tập đoàn này không được phép tiếp cận với các dữ liệu của Swisscom. Người phụ trách Swisscom cũng cho biết đã có các tiếp xúc thường xuyên với cơ quan hữu trách của chính quyền liên bang, nhưng từ chối trả lời câu hỏi của báo Le Temps là trong những tuần gần đây, liệu các tiếp xúc với chính quyền có được tăng cường hay không?
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng có khả năng phát hiện các nỗ lực thâm nhập của tin tặc hay không?
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng khẳng định họ đã cố gắng làm việc tối đa, nhưng không thể đưa ra các bảo đảm tuyệt đối. Giám đốc công ty an ninh mạng Objective Security cũng đánh giá là các nhà mạng Thụy Sĩ làm tốt công việc bảo đảm an toàn các cơ sở hạ tầng viễn thông mà họ phụ trách để chống lại các mưu toan xâm nhập của một số nhà sản xuất hay một số bên khác, và đây cũng là điều mà luật quy định. Về phần mình, giám đốc công ty an toàn mạng Zendata thì cho rằng để phát hiện được một cuộc tấn công mạng cần phải có các chuyên gia, và trong trường hợp nếu Huawei tiến hành cuộc tấn công một cách hoàn hảo thì gần như không có khả năng phát hiện.
Thụy Sĩ liệu có định loại trừ Huawei hay không?
Trong hiện tại điều này là không chắc chắn, tuy nhiên các dân biểu muốn biết rõ hơn về vấn đề này. Ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 4 tới, Ủy ban phụ trách về chính sách an ninh mạng của Thượng viện Thụy Sĩ sẽ xem xét các nguy cơ của Huawei. Các thành viên của Ủy ban sẽ phải tham khảo ý kiến của Cơ quan Tình báo Liên bang và Bộ Quốc phòng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ khẳng định duy trì cấm vận Bắc Triều Tiên cho tới khi nào Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Liên hiệp châu Âu phê chuẩn hiệp định thương mại đầu tiên với Singapore, thành viên khối ASEAN. Cuba tố cáo Mỹ tập trung quân ở vùng biển Caribe để chuẩn bị xâm lược Venezuela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Venezuela viện trợ nhân đạo quốc tế là mối lo sợ của Tổng thống Maduro. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Trong tình hình không có thời sự nào nổi bật, trang nhất các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay rất đa dạng. Vấn đề xã hội đã được cả Le Figaro lẫn La Croix quan tâm. Nhưng trong lúc Le Figaro chú ý đến nạn thất nghiệp nạn nghiện màn hình nơi trẻ em Pháp, thì La Croix lại tập trung nói về thị trấn nhỏ Bernay đang đấu tranh để bệnh viện phụ sản của họ không bị đóng cửa. Le Monde, Les Echos và Libération đều quan tâm đến chính trị Pháp, nhưng Le Monde tìm hiểu hậu thuẫn của giới chủ nhân Pháp đối với ông Macron. Les Echos khẳng định là chính phủ Macron sẽ không tăng thuế, còn Libération nêu bật khả năng chính quyền tái lập các sắc thuế bảo vệ môi trường từng bị gác bỏ dưới sức ép của phong trào áo vàng.
Dù không đưa lên trang nhất, nhưng sự kiện Nghị viện châu Âu chuẩn bị thông qua vào hôm nay các quy định mới về đầu tư nước ngoài vào Liên hiệp châu Âu đã được nhiều tờ báo chú ý. Nếu nhật báo kinh tế Le Seco nhận thấy châu Âu tăng tốc trên vấn đề giám sát đầu tư ngoại quốc, thì tờ báo Công giáo La Croix đã nêu rõ mục đích của châu Âu, tự vệ tốt hơn trước thói tham ăn của Trung Quốc.
Đối với Le Seco, văn bản mà Nghị viện châu Âu phê duyệt chỉ nhằm thiết lập một nguyên tắc cảnh giác, nhưng thể hiện một thay đổi suy nghĩ đáng chú ý của Liên hiệp châu Âu. Một bước tiến dù khiêm tốn, nhưng lại là một động thái quan trọng trên phương diện chính trị. Từ đó Pháp đã trích lời nghị sĩ châu Âu Franck Proust, một trong những kiến trúc sư hàng đầu của các quy định mới này, cho rằng châu Âu rốt cuộc đang cố tìm lại thời gian đã mất trong một lĩnh vực mà các cường quốc thế giới khác đã biết cảnh giác từ lâu. Dù các quy định mới này bao trùm mọi đầu tư nước ngoài vào châu Âu, Le Seco xác định rằng chính các hoạt động trong thời gian qua của Trung Quốc nhằm thâu tóm công nghệ mới của Liên hiệp châu Âu là chất xúc tác đã thúc đẩy phản ứng của châu Âu. Bài báo trích một nguồn tin từ Nghị viện châu Âu nhận định rằng với kế hoạch Made in China 2025 phô bày tham vọng trở thành cường quốc công nghệ và sau vụ mua lại hãng chế tạo robot KUKA của Đức, Trung Quốc đã trở thành một chất xúc tác và góp phần đẩy nhanh tiến độ thương thuyết giữa các nước trong Liên hiệp châu Âu để tìm cách đối phó. Theo nhật báo Pháp, chính sự thay đổi thái độ của Đức, trước đây rất miễn cưỡng trong việc giám sát đầu tư ngoại quốc, đã đóng vai trò quyết định. Vào lúc này, hiện chỉ có 13-14 trong số 28 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu là có cơ chế quốc gia nhằm giám sát đầu tư nước ngoài. Quy định mới của châu Âu do đó sẽ thúc đẩy tất cả các nước Liên hiệp châu Âu tăng cường hệ thống kiểm tra của mình. Đối với Ủy ban châu Âu, việc đề cao cảnh giác trước Trung Quốc không nên được thực hiện bằng cách hy sinh chính sách cạnh tranh, mà bằng cách yêu cầu Bắc Kinh phải áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ song phương. Nhật báo La Croix cũng xem việc châu Âu tăng cường giám sát đầu tư ngoại quốc là một biện pháp tự vệ chống lại thói háo ăn của Trung Quốc. Đối với La Croix, sự gia tăng của các khoản đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã khiến cho ngày càng có nhiều chính khách nhận thấy là không nên thụ động mà không can thiệp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tác hại của phong trào áo vàng cũng được các báo chú ý. Tờ báo Thiên hữu Le Figaro chạy tựa Áo vàng, tình trạng phạm pháp nhẹ bùng nổ trong 3 tháng gần đây. Le Seco cũng ghi nhận hóa đơn phải trả nặng nề vì áo vàng.
Bài viết của tờ Le Figaro cho biết là trong 12 tháng qua, từ tháng 2 năm 2018 cho đến tháng Giêng năm 2019, các vụ đốt phá tài sản công cộng và tư nhân đã tăng 6,7%. Và nếu chỉ riêng trong 3 tháng gần đây nhất, từ tháng 11 năm 2018 cho đến tháng Giêng vừa qua, giai đoạn bao trùm hầu hết các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng, thì số vụ cố tình phóng hỏa đã bùng nổ thực thụ, tăng 45,2%. Riêng tại Paris, liên tục phải gánh chịu những cuộc biểu tình áo vàng. Tỷ lệ tăng trong 3 tháng gần đây là 295%. Song song với các vụ phóng hỏa, các vụ đập phá, hủy hoại tài sản công cộng hay tư nhân cũng tăng vọt, tăng hơn 51% trong 12 tháng qua và 233% riêng trong 3 tháng gần đây. Số liệu liên quan đến cảnh sát cũng phản ánh đà bùng nổ các vụ phạm pháp nhẹ đó. Đã có tới 63.590 vụ khiêu khích và có hành vi bạo lực đối với nhân viên công lực trong một năm qua, tăng 11,2%. Tỷ lệ này là 36% trong 3 tháng cuối năm. Trên bình diện tài chính, theo Hiệp hội các đại biểu dân cử tại các đô thị Pháp, sau 13 tuần bị phá hoại dưới mọi hình thức, mức độ thiệt hại do phong trào áo vàng gây ra được ước tính từ 20 đến 25 triệu euro, liên quan tới 20 thành phố hàng đầu ở nước Pháp.
Liên quan ít nhiều đến phong trào áo vàng, Libération hôm nay đã dành trang nhất cho hồ sơ môi trường với khuôn mặt đen trắng của Tổng thống Pháp Macron như xuất hiện bên trên một đám khói đen, trên một phông nền màu xanh lá, bên dưới là câu hỏi: phải chăng sắc thuế ban đầu liên quan đến sinh thái đang quay trở lại?
Khi đề cập đến các sắc thuế được thiết lập để bảo vệ môi trường, gọi nôm na là thuế carbon, Libération đã đặt câu hỏi là phải chăng một số thuế được chôn cất vào tháng 12 vừa qua, hiện nay vào tháng 2 đang được hồi sinh? Theo ghi nhận của Libération là yếu tố đã kích hoạt cuộc khủng hoảng áo vàng, sắc thuế mất lòng dân mang tên chính thức là khoản đóng góp vì khí hậu năng lượng vẫn đang được thúc đẩy dù đã bị tạm gác trong thời gian qua. Nhật báo Pháp tiết lộ, trong những ngày gần đây, 3 thành viên của chính phủ và hàng chục dân biểu đang cố gắng khôi phục sắc thuế môi trường của Pháp bị chính quyền đóng băng vào tháng 12 dưới áp lực của phong trào áo vàng. Đối với dân biểu Mathieu Orphelin, một người thân cận với Nicolas Hulot, vấn đề là phải tìm ra những loại thuế sinh thái khác, vì dẫu sao, việc tài trợ cho các biện pháp chống biến đổi khí hậu luôn luôn là một điều cấp thiết.
Không hẹn mà gặp, dù dành tựa lớn chẳng nhất để giải thích vì sao Tổng thống Pháp Macron vẫn được giới chủ nhân ủng hộ, Nhật báo Le Monde đã đặt trọng tâm cho vấn đề môi trường với bức ảnh màu chụp một con bọ ngựa làm nền cho tựa lớn thứ hai, sự biến mất vô hình của các loài côn trùng.
Le Monde đã giới thiệu một công trình nghiên cứu xác nhận rằng sau một số loài động vật có vú hay chim chóc, các loài côn trùng cũng đang biến mất mà ít ai để ý tới. Theo nghiên cứu này, bướm, bọ cánh cứng, chuồn chuồn, kiến, ong, phù du, tất cả các loại côn trùng này đều có thể sẽ biến mất trong vòng một thế kỷ tới đây. Hệ quả theo Le Monde là một sự sụp đổ thảm khốc của tất cả các hệ sinh thái tự nhiên.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tú Anh trình bày về đề tài khủng hoảng Venezuela, liệu ba nước Nga, Trung Quốc, Cuba có thể cứu được Tổng thống Nicolas Maduro hay không? Tạp chí Tiêu điểm.
Tại Venezuela, danh sách các nước ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido ngày càng dài thêm. Sau Hoa Kỳ đến lượt hơn 10 quốc gia châu Mỹ và tiếp đến là 19 thành viên Liên hiệp châu Âu công nhận tổng thống tự xưng. Trong khi đó, tổng thống đương nhiệm của Venezuela ngày càng bị cô lập. Cô lập nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cô đơn. Nicolas Maduro vẫn được một số nước, ngoài Cuba và Bolivia ở châu Mỹ, còn có hai đại cường quốc tế là Nga và Trung Quốc ủng hộ trong ván cờ chính trị với đối thủ Juan Guaido. Moscow và Bắc Kinh được xem là lá bùa hộ mạng của vị tổng thống đang xuống dốc chống lại viễn ảnh can thiệp quân sự của Washington. Vladimir Putin cảnh báo là sẽ phản ứng nếu Mỹ vi phạm chuẩn mực cơ bản của công pháp quốc tế. Bắc Kinh thì quan ngại về những mưu toan can thiệp vào nội tình Venezuela. Thế nhưng, hầu hết giới phân tích cho rằng các đồng minh của Tổng thống Nicolas Maduro tuy bề ngoài vững chắc kiên quyết nhưng hậu thuẫn chính trị và tài chính có giới hạn. Hai câu hỏi then chốt là vì sao Nga, Trung và Cuba gắn bó với Venezuela và liệu có thể cứu chế độ này hay không? Trước hết là mối giao hảo với Moscow, vì sao Putin chống lưng cho chế độ Maduro? Sử gia Olivier Compagnon, giám đốc Viện Cao đẳng Châu Mỹ Latin Paris, trong chương trình giải mã của RFI tiếng Pháp với chủ đề khủng hoảng Venezuela, phân tích.
Sans doute que c'est aujourd'hui le pays où la Russie est la plus influente. Après, pour expliquer le soutien indéfectible a priori aujourd'hui de Poutine.
Venezuela là quốc gia mà Nga có ảnh hưởng mạnh nhất trong khu vực Nam Mỹ. Có hai yếu tố giải thích vì sao ông Putin lại hết lòng ủng hộ Nicolas Maduro. Trước hết là lý do kinh tế. Hiện giờ Nga là chủ nợ thứ hai của Venezuela sau Trung Quốc. Moscow có quyền lợi rất lớn tại Venezuela vì với trữ lượng dầu hỏa đứng đầu thế giới, Venezuela tiếp tục có vị thế chiến lược trong 2 hoặc 3 thập niên tới đây. Lý do thứ hai là địa chiến lược. Ủng hộ chế độ Venezuela là thọc gậy vào chính sách đơn cực của Donald Trump, phá vỡ thế trận của Washington tại châu Mỹ Latin. Iran đã áp dụng chiến thuật này từ đầu thập niên 2000 khi liên kết với Hugo Chavez để phá George Bush. Tehran và Caracas bị Mỹ bị xem là kẻ thù chung.
Cùng câu hỏi này, chuyên gia Eduardo Rios, Đại học Chính trị Paris, chia sẻ nhận định của ông về nước Nga như sau. Xin trích, trên thực tế, Nga không có thừa tiền như Trung Quốc. Viện trợ kinh tế của Nga không bằng một phần của Bắc Kinh, nhưng bù lại viện trợ quân sự rất đáng kể, huấn luyện quân đội và bán vũ khí. Mất Venezuela, Nga sẽ bị thiệt hại rất lớn về mặt đối ngoại. Có tin cho biết Tổng thống Maduro đang được 400 lính đánh thuê của Nga bảo vệ. Hết lời dẫn. Trở lại với sử gia Olivier Compagnon, ông nghĩ rằng Moscow không thể bỏ rơi Venezuela một cách dễ dàng. Sau khi đã ứng trước cho chế độ Chavez hơn 17 tỷ đô la từ năm 2006, bảo vệ Maduro bằng lính tư nhân là một giải pháp tình thế.
Le Kremlin a démenti, je ne suis pas sur le terrain, mais il y a quand même beaucoup d'observateurs qui ont confirmé l'information.
Hiện Kremlin bác bỏ tin này. Tôi không hoạt động tại hiện trường, nhưng rất nhiều nhà quan sát xác nhận tin này là có thật. Viện trợ quân sự của Nga rất quan trọng. Đối với Kremlin, Venezuela vừa là một thị trường vũ khí, vừa là một đầu cầu chiến lược cho phép Moscow thiết lập sự hiện diện quân sự tại châu Mỹ Latin, nơi mà Nga không có ảnh hưởng bao nhiêu.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Đồng minh thứ hai của Caracas là Trung Quốc. Tuy khả năng quân sự yếu hơn Nga, nhưng Bắc Kinh thừa tiền và nhiều tham vọng. Từ năm 2007, Bắc Kinh đã yểm trợ chế độ Caracas hơn 50 tỷ đô la dưới dạng cho vay và triển hạn nợ. Cũng như Moscow, lòng tốt của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu hỏa nhiều nhất địa cầu, gắn liền với trữ lượng dầu hỏa của Venezuela. Từ khi Nicolas Maduro lên cầm quyền, do khủng hoảng làm tê liệt đất nước, tác động làm giảm sản xuất dầu, Venezuela không đủ tiền trả nợ cho Trung Quốc. Viễn ảnh chế độ Maduro sụp đổ là mối lo của Bắc Kinh. Sử gia Olivier Compagnon phân tích.
Il a beaucoup à perdre, même s'il n'est pas évident que la dette disparaisse si le régime tombe. Ça c'est l'un des enjeux
Trung Quốc sẽ bị thiệt hại rất lớn nếu chế độ ở Caracas thay đổi, cho dù sự sụp đổ của một chế độ chính trị không hẳn sẽ làm chủ nợ mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, nợ của Caracas là một thế cờ hóc búa trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Từ 20 năm nay, Venezuela là con nợ của Trung Quốc. Không riêng gì Venezuela, mà nhiều nước Trung Mỹ đã trở thành đối tác thương mại chặt chẽ của Bắc Kinh. Tổng thống quá cố Hugo Chavez được Trung Quốc đánh giá là một đối tác tốt, rất có giá, vào thời điểm mà Venezuela còn là một bạn hàng truyền thống của Washington và Hoa Kỳ là thị trường số một của quốc gia này. Từ năm 2000, Trung Quốc chiếm vị trí của Hoa Kỳ, độc chiếm vị thế đối tác thương mại lẫn tài chính trong quan hệ với Venezuela. Hệ quả là giờ đây Caracas còn nợ của Bắc Kinh một món nợ khổng lồ lên đến 54 tỷ đô la.
Chuyên gia Eduardo Rios có ý kiến khác. Theo ông, Bắc Kinh không khước từ đề nghị đối thoại của Juan Guaido cũng như thái độ thận trọng của các công ty dầu hỏa nhà nước tại Venezuela cho phép suy đoán Trung Quốc tính chuyện lâu dài. Caracas trở thành mục tiêu số một trong chiến lược con đường tơ lụa mới của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Với hơn 400 tỷ đô la đầu tư vào Venezuela, Bắc Kinh muốn thụ hưởng thành quả. Ẩn số ở đây là liệu Trung Quốc chấp nhận trắng tay nếu Maduro sụp đổ. Trong bối cảnh tình hình bất ổn hiện nay, các công ty năng lượng Trung Quốc cho biết tạm ngừng khai thác dầu hỏa cho đến khi nào khủng hoảng lắng dịu. Nói cách khác, bất kỳ chế độ nào nếu chấp nhận hợp tác với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng nhìn nhận. Chuyên gia Eduardo Rios kết luận. Trả lời câu hỏi của tuần báo Pháp L'Express ngày 9 tháng 2, 2019, liệu đối lập có tiếp xúc với hai đồng minh của Maduro hay chưa? Tổng thống tự xưng cho biết đã tiếp xúc với đa số các nước và sẵn sàng thảo luận với mọi nước. Bắc Kinh và Moscow, theo Juan Guaido, thấy rõ tình hình Venezuela. Maduro không được dân chúng ủng hộ. Ông ta không có khả năng kinh bang tế thế. Ông ta là nhà vô địch sản xuất lạm phát, trong khi đất nước này là cường quốc dầu hỏa thế giới. Theo Wall Street Journal, Maduro từ trước đến nay sử dụng dầu hỏa và nợ để nắm hầu bao của Trung Quốc và Nga. Nhưng Trung Quốc bắt đầu suy tính hơn thiệt. Tiếp tục ủng hộ chế độ đang suy sụp để làm gì nếu mất ảnh hưởng và uy tín với các nước khác trong vùng, chỉ có hại cho con đường tơ lụa. Nước Nga của Putin còn mệt hơn Trung Quốc. Kinh tế mong manh của Nga không cho phép Moscow hoang phí 17 tỷ đô la tín dụng. Chưa kể tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft lo sợ bị mất cả chì lẫn chài nếu ôm chân Maduro, theo phân tích của Bloomberg. Moscow Times khẳng định là Moscow đang âm thầm thương lượng với đối lập Venezuela. Ngoài Nga và Trung Quốc, chính quyền Maduro còn được Cuba, đồng minh đáng tin cậy số 1 trong khu vực, ủng hộ. Lo âu cho vận mệnh tương giao, Cuba với quan niệm còn nước còn tác, cố tìm một giải pháp kéo dài chế độ cánh tả ở Caracas, nhưng không có hy vọng đảo ngược thời thế. Sử gia Olivier Compagnon cho biết ý kiến và kết luận như sau.
Aucune grande puissance dans le monde actuellement ne peut se permettre de compromettre ses relations pour le futur avec le Venezuela. Comme je disais tout à l'heure,
không có một cường quốc nào trên thế giới này mà lại dại dột không chuẩn bị giao thiệp với nước Venezuela tương lai. Trong bối cảnh chiến lược chuyển đổi công nghệ sạch chống ô nhiễm vẫn còn đang y ạch, thì dầu hỏa vẫn còn có tương lai. Trong tình huống này, Venezuela với trữ lượng dầu hỏa hàng đầu thế giới, cho dù thuộc loại xấu, tinh lọc rất kém, vẫn là mục tiêu nhắm đến của nhiều nước lớn, kể cả Pháp, chứ không riêng gì Mỹ, Trung Quốc và Nga. Về phần Cuba, một đồng minh keo sơn của Venezuela từ 27 năm nay, chúng ta không nên quên là cách mạng Cuba tồn tại được đến ngày nay là nhờ Hugo Chavez. Trong thập niên 1990, khi Cuba sắp khánh tận, thì tại Venezuela, Trung tá Hugo Chavez sau âm mưu đảo chính bất thành đắc cử Tổng thống. Nhà lãnh đạo mới đã khẩn cấp viện trợ dầu hỏa và thực phẩm cho La Habana. Cuba không bao giờ quên ơn Venezuela, và Venezuela cũng không quên Cuba đã hỗ trợ quốc gia này về mặt chính trị. Do vậy, nếu ông Maduro phải lưu vong, thì Cuba sẽ là nơi tị nạn. Nhưng điều quan trọng là La Habana, với uy tín ngoại giao rất lớn trong vùng châu Mỹ Latin, đang nỗ lực vận động để tạo một sự ủng hộ tối thiểu cho Maduro. Là sử gia, tôi khó có thể phát biểu dự báo về tương lai của Tổng thống Venezuela, nhưng rõ ràng là ông Maduro hiện nay chỉ được một bộ phận nhỏ trong dân chúng ủng hộ. Người dân thiếu ăn, thực phẩm thì khan hiếm, bất mãn chế độ độc tài, đời sống thì bất an, nạn lạm phát, họ không thể chịu đựng mãi. Ủng hộ của một số đồng minh có thể giúp Maduro trụ thêm một số thời gian nào đó, nhưng diễn tiến hiện nay sẽ đưa đến một chế độ chuyển tiếp. Những nỗ lực của Uruguay, của Mexico nhằm giải quyết xung khắc trong hòa bình, cũng như lời kêu gọi hai bên đối thoại của Đức Giáo Hoàng Francisco, theo tôi là giải pháp hợp tình hợp lý nhất.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội của Minh Anh qua chủ đề 80 năm ngày nửa triệu người dân Tây Ban Nha ồ ạt sang tị nạn trên đất Pháp.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, cách này 80 năm, gần nửa triệu người Tây Ban Nha đã tràn qua biên giới nước Pháp sau khi nội chiến kết thúc. Ngay khi đặt chân đến đất Pháp, những người tị nạn này đều bị nhốt vào trong những trại tập trung tạm bợ. Một ký ức đau thương này như sống lại trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với các đợt khủng hoảng di dân trong những năm gần đây. Ngày Ngày 26 tháng Giêng năm 1939, Barcelona rơi vào tay tướng Franco. Hơn 450.000 người, bao gồm các binh sĩ theo phe Cộng Hòa, cùng với gia đình đã ồ ạt chạy sang Pháp tị nạn sau một cuộc nội chiến đẫm máu giữa một bên là phe Cộng Hòa mang tư tưởng cánh tả, cách mạng, với bên kia là phe theo chủ nghĩa dân tộc, theo cánh hữu và cực hữu do tướng Franco dẫn đầu. Trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha, nước Pháp chủ trương đi theo chính sách không can thiệp, nhưng nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng tuồn vũ khí ủng hộ phe Cộng Hòa. Thế rồi nước Pháp quyết định mở cửa biên giới. Ngày 28 tháng Giêng năm 1939, chính phủ Pháp cho phép người dân tràn sang, rồi đến lượt các binh sĩ Cộng Hòa Tây Ban Nha là vào ngày 5 tháng 2. Giai đoạn bi thương này được giới sử gia gọi là Retirada, nguyên nhân vì đâu? Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand, tác giả tập sách Cuộc tị nạn của những người Cộng hòa Tây Ban Nha tại Pháp, từ cuộc nội chiến cho đến cái chết của Franco, trên kênh truyền hình France 24 nhắc lại rằng mỗi khi quân đội của Franco chiếm được một vùng lãnh thổ, đều có một đợt trấn áp khủng khiếp nhắm vào những ai từng ủng hộ phe Cộng hòa. Nhiều cuộc hành quyết đã diễn ra nhắm vào những người thuộc phe công đoàn, các nhà giáo, các nhà trí thức, nghệ sĩ hay đôi khi cả giới công nhân. Do vậy, khi vùng Catalonia bị rơi vào tay quân đội Franco, người dân lo sợ bị trấn áp đành phải chọn giải pháp chạy sang nước Pháp. Đó chính là lối thoát duy nhất có thể. Bà Louisette Serra trên đài phát thanh France Culture bùi ngùi nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi ấy bà mới được 10 tuổi.
Oui, je m'en souviens très bien parce que mon père et ma mère.
Tôi nhớ rất rõ là cha mẹ tôi ngoài những việc khác thì cả hai người còn đi hát cho dàn hợp xướng ở trong làng. Lúc nào họ cũng dẫn tôi đi theo. Nếu như những kẻ phát xít đến bắt họ thì chắc chắn là cha mẹ tôi sẽ bị xử bắn ngay lập tức. Do đó, chúng tôi phải ra đi. Thế là tôi cùng với mẹ bắt một chiếc xe tải nhỏ. Chúng tôi ra đi vào ngày 5 tháng 4 năm 1938. Còn cha tôi vẫn ở lại vị trí trợ lý thị trường. Sau khi dừng nhiều điểm, trong đó có Barcelona, tôi và mẹ đến Portbou. Những gì xảy ra tại Portbou thật khủng khiếp, nhất là vào buổi đêm. Bởi vì Portbou dù không bị quân của Franco dội bom, nhưng lại bị tàu chiến Ý nã pháo. Tôi nhớ có một lần, một quả pháo đã rơi xuống trong lúc tôi và mẹ đang ngồi trước cửa.
Hành trình tha hương diễn ra trong cái giá rét. Mùa đông năm 1939 được cho là lạnh nhất chưa từng có. Người ta vượt biên giới với đủ mọi phương tiện. Phần đông là đi bộ, khá hơn một chút thì có xe kéo hay xe tải con. Rồi còn có cả những trận dội bom từ không quân theo phe tướng Francis Franco được Hitler của Đức và Mussolini tại Ý yểm trợ dọc theo đoàn người tị nạn. Họ ra đi mà tâm trạng bất an. Ông Raymond San Geroteo nhớ lại cảnh cha ông trấn an vợ con như thế nào.
Thảm họa lớn nhất đối với họ là phải nói rằng thôi chúng ta đành phải vượt biên thôi. Nhưng sau đó thì sao? Vì họ không nói tiếng Pháp, không biết điều gì đang chờ đón họ. Làm thế nào để sống tại một nước lạ lẫm? Điều mà họ không biết là có hàng trăm ngàn người tị nạn như vậy. Trước khi mẹ tôi ra đi, bố tôi có nói với bà rằng em đừng lo lắng gì cả, em cứ đi sang Pháp, đất nước của nhân quyền. Em sẽ được đón tiếp và được ăn uống, anh sẽ sang bên đó với em. Thế nhưng ngay sau đó mẹ tôi đã hiểu ra vấn đề, đó chỉ là trò hề mà thôi. Nhiều người Tây Ban Nha vào lúc đó đều tin như vậy.
Chính phủ Pháp thời bấy giờ, nhất là quân đội Pháp, dù đã dự đoán trước tình hình, nhưng không ai ngờ tới một cuộc tha hương với quy mô lớn như thế. Liệu chính phủ Pháp có mở cửa đón di dân tị nạn hay không? Về điểm này, ông Eric Foucault, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật, phụ trách việc thiết kế mẫu bảo tàng về những người Cộng hòa Tây Ban Nha và Catalonia lưu vong trên đài France Culture, nhắc lại rằng lúc ban đầu chính phủ Pháp đã có những biện pháp khá cứng rắn đối với những người lưu vong Tây Ban Nha.
Je crois que c'est pire que ça. C'est pire que ça puisque effectivement quand je parlais de.
Tôi nghĩ là còn tệ hơn thế nữa, bởi vì khi tôi nói đến kết thúc trận đánh ở Ebre hồi tháng 11 năm 1938, chính phủ thủ tướng Daladier đã ban hành một sắc lệnh ngày 12 tháng 11 năm 1938. Sắc lệnh này đã làm phức tạp thêm tình hình bởi vì văn bản cho phép tăng cường kiểm soát biên giới và tạo thuận lợi cho việc trục xuất những người không mong muốn.
Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand thuật lại rằng, ngay ở biên giới, người ta tách ly các hộ gia đình nếu họ đi theo từng nhóm. Phụ nữ, trẻ em, người già, người bị thương thì được phân bổ trong 77 tỉnh gần như trên khắp cả nước Pháp, ngoại trừ vùng Paris và các tỉnh biên giới Đông Bắc và phía Đông. Chính vì thế mà ngày nay, người ta còn tìm thấy nhiều hậu duệ của những người theo phe Cộng hòa Tây Ban Nha ở các vùng Bretagne, Normandy, Rhône-Alpes, v.v. Cũng ngay tại biên giới, những binh sĩ và thanh niên Tây Ban Nha ngược lại thì bị hộ tống đưa về những trại tập trung được dựng lên một cách tạm bợ, được bao bọc bởi các hàng rào kẽm gai nằm dọc theo các bãi biển của vùng Roussillon, năm xưa hoang vắng như ở Argelès, Sur-Mourou hay như ở Saint-Cyprien, ông Eric Focat giải thích tiếp.
Donc l'accueil va être compliqué.
Việc tiếp nhận sẽ khó khăn hơn do những quyết định mang tính hành chính hơn là quyền công dân. Trên thực tế, hơn 80.000 hiến binh canh giữ 475.000 người tị nạn. Có thể nói là tình hình đã bị quân sự hóa. Chính phủ Pháp đã có những biện pháp thời chiến, gần như là một tình trạng chiến tranh ở cấp độ 1, bởi vì họ phải đối mặt với nhiều người có vũ trang, những người cách mạng đỏ. Do vậy, cần phải trấn an toàn bộ người dân trong vùng.
Một cuộc tranh luận quốc gia cũng đã nổ ra, người ta tranh cãi về số tiền phải chi ra để tiếp đón những người tị nạn, dù chỉ là trong những điều kiện hết sức nghèo nàn và tạm bợ.
Donc on a estimé à peu près à 15 francs jour.
Người ta thẩm định là mức tốn kém cho mỗi người tị nạn là vào khoảng 15 franc. Sau đó thì có những số liệu chính xác hơn bởi vì phải xin chính phủ bổ sung ngân sách. Cuối cùng, người ta tính toán lại là trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 2 đến 31 tháng 12 năm 1939, số tiền chi cho người tị nạn là 841 triệu franc, tính theo thời giá hiện nay tương đương khoảng 400 triệu euro.
Những trại tập trung đó rồi cũng nhanh chóng quá tải. Nhiều khu trại tạm giữ khác cũng lần lượt được dựng lên ở vùng Aude, Auvergne, Tarn et Garonne hay như Ariège. Một sự bị động hoàn toàn, đến mức mà trong những tuần đầu tiên, người tị nạn không còn chỗ trú ẩn. Họ đành phải vùi người xuống cát để chống rét. Điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, thiếu nước và tỷ lệ người chết trong những tuần đầu ở mức cao chưa từng có. Đó cũng chính là những gì cha của ông Raymond San Geroteo từng trải qua.
Ông mệt mỏi, bị lạnh và bị ốm vì ông phải uống nước lấy từ các hố đào trên bãi cát. Và đó là nước biển. Ông đã bị ốm nặng và có nhiều người đã chết.
Đến mùa xuân năm 1939, những trại tập trung này bị xóa sổ bởi vì điều kiện giam giữ như thế đối với những quân nhân phải chiến đấu trong gần 3 năm qua tại Tây Ban Nha là quá sức chịu đựng. Trở về nước thì có nguy cơ trải qua nhiều năm tù giam hay bị đưa đi lao động khổ sai. Họ chỉ còn hai con đường, hoặc di dân sang châu Mỹ Latin hoặc tham gia quân đội viễn chinh Pháp. Nước mắt pha lẫn nụ cười, 80 năm trôi qua, những gì những người lính Cộng hòa Tây Ban Nha trải qua giữa tủi nhục, vinh quang và danh dự, nay lại có nguy cơ rơi vào quên lãng. Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand trên France 24 cho rằng họ cũng không gặp may khi đến nước Pháp vào thời điểm đất nước này không còn là miền đất hứa cho tị nạn nữa. Rồi chiến tranh nổ ra, người ta cũng nhanh chóng quên đi nỗi gian truân của những con người bất hạnh. Nhưng ký ức này những năm gần đây như lại hồi sinh trước những thảm kịch di dân mà châu Âu đang phải chứng kiến.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính của RFI. Hoa Kỳ khẳng định duy trì cấm vận Bắc Triều Tiên cho đến khi nào Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Liên hiệp châu Âu phê chuẩn hiệp định thương mại đầu tiên với Singapore, thành viên của khối ASEAN. Cuba tố cáo Mỹ tập trung quân ở vùng Caribe để chuẩn bị xâm lược Venezuela. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Venezuela, viện trợ nhân đạo quốc tế là mối lo sợ của Maduro. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi mục Người Pháp nước Pháp, Thủy Dương phụ trách qua đề tài 20% dân rối loạn tâm lý, tâm thần và cuộc khủng hoảng tại các cơ sở khám chữa bệnh tâm thần. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự nói về khủng hoảng Venezuela, liệu rằng ba nước là Nga, Trung Quốc và Cuba có thể cứu được Tổng thống Nicolas Maduro hay không? Tú Anh trình bày với phần phân tích của hai chuyên gia Pháp về châu Mỹ Latin. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.